Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một điểm nóng địa chính trị cực kỳ quan trọng. Đó chính là eo biển Đài Loan. Cá nhân tôi thấy vấn đề này rất phức tạp và nhạy cảm. Không biết các bạn thì sao?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Tôi là Trần Minh, nhà nghiên cứu lịch sử Đông Á. Đài Loan đúng là một nút thắt khó gỡ. Ngọc Mai có biết có một câu nói vui về vấn đề này không? Đó là eo biển Đài Loan không đủ rộng để chia cắt hai bờ, nhưng cũng không đủ hẹp để bắc một cây cầu.
Câu nói đó thật ấn tượng anh Minh ạ. Tôi nghĩ chắc hẳn lịch sử của vấn đề này cũng phức tạp không kém.
Chính xác. Có một cuốn sách rất hay của Sulman Wasif Khan tên là Cuộc đấu tranh cho Đài Loan. Tác giả cho rằng chính sự mơ hồ trong chính sách của các bên liên quan, đặc biệt là Mỹ, đã khiến tình hình thêm phức tạp.
Thật sao? Tôi cứ nghĩ chính sách mơ hồ của Mỹ là một chiến lược khôn ngoan để duy trì cân bằng quyền lực chứ.
Đó là cách nhìn nhận phổ biến. Nhưng hãy tưởng tượng, nếu ngay từ đầu Mỹ đã có một lập trường rõ ràng, liệu tình hình có khác đi không? Ví dụ, tại hội nghị Cairo năm 1943, nếu Mỹ ủng hộ chế độ ủy thác của Liên Hợp Quốc cho Đài Loan thay vì hứa trao nó cho Tưởng Giới Thạch thì sao?
Điều này thú vị quá. Anh có thể phân tích kỹ hơn về vai trò của Mỹ trong vấn đề Đài Loan được không, Minh?
Được chứ. Ví dụ như trong chiến tranh Triều Tiên, Mỹ quyết định trung lập giữa Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông. Điều này khiến cả hai bên đều không hài lòng và tạo ra những căng thẳng kéo dài. Rồi đến thời Eisenhower, chính sách Đài Loan của Mỹ được mô tả là một mớ hỗn độn.
Vậy còn Nixon và Kissinger, những người được coi là có công trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, thì sao anh?
Ngay cả Nixon và Kissinger cũng bị chỉ trích vì sự mơ hồ trong thông cáo Thượng Hải. Họ né tránh vấn đề Đài Loan, bỏ lỡ cơ hội để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Thật bất ngờ. Tôi cứ nghĩ thông cáo Thượng Hải là một bước tiến lớn trong quan hệ Mỹ-Trung. Vậy theo anh, giải pháp nào là tốt nhất cho vấn đề Đài Loan?
Theo Khan, sai lầm của Mỹ là không hoàn toàn ủng hộ hoặc phản đối độc lập của Đài Loan. Ông cho rằng nếu Mỹ chọn một trong hai lập trường đó, tình hình đã có thể khác. Ví dụ, nếu Mỹ ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Đài Loan vào năm 1949, có thể Trung Quốc đã đồng ý.
Nhưng nếu Mỹ công khai ủng hộ độc lập của Đài Loan, lại có thể gây ra xung đột với Trung Quốc không?
Đó là một câu hỏi khó. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng chính sách mơ hồ hiện tại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nó khiến các bên khó đoán định hành động của nhau, dễ dẫn đến tính toán sai lầm.
Vậy anh nghĩ sao về việc Mỹ đưa ra cam kết rõ ràng bảo vệ Đài Loan, kể cả bằng quân sự?
Việc này cũng có hai mặt. Nó có thể răn đe Trung Quốc, nhưng cũng có thể khiến Đài Loan trở nên liều lĩnh hơn trong việc theo đuổi độc lập, làm gia tăng căng thẳng.
Vậy theo anh, giải pháp nào là khả thi nhất trong bối cảnh hiện nay?
Tôi cho rằng duy trì hiện trạng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Mỗi bên cần có những bước đi cụ thể để củng cố hiện trạng này. Ví dụ, Trung Quốc có thể ngừng phản đối việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, còn Đài Loan có thể tạm dừng các nỗ lực giành được sự công nhận ngoại giao chính thức.
Những phân tích của anh thật sự rất bổ ích. Cảm ơn anh Minh đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Qua cuộc trò chuyện hôm nay, tôi thấy vấn đề Đài Loan thật sự rất phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ tất cả các bên liên quan. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả.